Ai nói gì bây giờ mình đã bắt đầu cái buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Bây giờ trong đại chúng có ai có những cái thắc mắc gì xin hỏi trực tiếp. Dạ, cho mời.
Dạ, cho bác thầy trước, bác
cho
tay trước.
Bác chưa hỏi với Bồ Tát đúng không? Cho nên bác không được quyền cầm những kinh đó. Bác hỏi Pháp Hòa là tại sao? Là Pháp Hòa xin thưa là tại vì cái cô đó muốn. Vì cái vị đó muốn chứ còn trong nhà Phật cũng có luật lệ nè. Vậy thôi, vậy được rồi ha. Chứ giờ nó phải chịu thào cũng được. Rồi bây giờ tới bác này, và dạ, mời bác cứ ngồi tại chỗ cũng được, bác phải lớn rồi. Dạ.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là phiền não từ đâu căn. Cái câu hỏi thứ hai á là con hãy con nghe thầy nói vô thường, đây là vô thường, tất cả mọi thứ đều là vô thường. Vậy thì cái nào thường và cái thường đó làm sao mình thấy? Dạ, có rồi, hai câu đó.
Kính đại chúng, một vị Phật tử hỏi rằng phiền não từ đâu ra, từ đâu đến, và cuộc đời là vô thường, vậy thì cái gì là thường và làm sao để mình nhận cái vô thường đó? Dạ, thì sao mình biết nó là vô thường?
Dạ, thưa thầy, làm sao mình nhận được biết cái thường?
Cái nào cũng quan trọng đó. Tại câu hỏi thứ nhất á, câu thứ nhất là phiền não từ đâu ra. Thì trước hết mình phải hiểu nghĩa của chữ phiền não. Ở chữ phiền á là buồn, chữ não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Và phiền não có nhiều khi không phải do từ bên ngoài người ta đưa đến. Nói chung là cái gì mà tự mình không bằng lòng với cái sự việc đó thì tự mình không thích cái đó, nó phiền, nó quấy rầy cái tâm tư mình, thì cái đó gọi là phiền não. Có nhiều khi cái đó, cái tự tánh nó không có gì phiền hết á, nhưng mà tại mình không thấy được cái thật của tướng của nó rồi mình phiền thôi. Chứ còn chính cái đó, đương cái chó, cái sự việc đó bản chất nó không có gì phiền não đó. Tại là mình không nhận chân nó, mình không thấy nó, rồi mình không bằng lòng với nó thì mình phiền não. Nói chung là chấp. Bây giờ chấp đó, nó có hai thứ chấp, hay là phiền não nó có hai thứ, tức là kiến hoặc, tư hoặc. Kiến hoặc là do cái thấy biết của mình, rồi mình chấp vào những cái thấy đó thì mình buồn rầu bực bội. Có nhiều khi do những cái suy tư của mình rồi mình buồn rầu, mình bực bội. Và kiến hoặc là sao? Kiến hoặc nó có năm, tư hoặc nó có năm. Kiến hoặc là cái thấy. Bây giờ cái thấy làm sao? Thí dụ như là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, rồi ác kiến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái biên kiến thôi. Biên kiến là cái thấy một bên, thấy thiên lệ. Bây giờ Pháp Hòa nói này, cầm cái ly này ra, thầy Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị diễn tả cho Pháp Hòa cái ly này ra làm sao. Thì cái vị nào mà ngồi bên này á thì sẽ diễn tả cái ly theo cái thấy của bên này, rồi phía nào ngồi phía sau á thì sẽ diễn tả cái ly theo cái thấy ở phía sau. Nói tôi thấy ở phía sau này nó có cái quai, nó giống như cái lỗ tai. Cái người bên này nó chật, làm sao mà có lỗ tai được. Bên này nó có cái hoa như là hoa trinh nữ, thì bây giờ á, bên nào cũng là biên kiến hết. Tại vì thấy có một bên mà theo cái của mình thôi. Rồi cái thì hai bên phiền muộn với nhau là bởi vì không thấy toàn diện của cái này. Cái thấy này gọi là biên kiến. Quý vị hiểu ý mà nói không? Kiến cái thấy của mình nó cho nhiều cái, cho có nhiều khi cái mình thấy chưa chắc là đúng. Bởi vì mình thấy mà mình thấy có một bên nè, cái đó gọi là biên kiến. Rồi từ cái biên kiến nó sanh ra cái gì? À, nó sanh ra tà ngữ, nói sai. Rồi nó sanh ra tà nghiệp, là tạo nghiệp sai. Tà tư duy, là suy nghĩ sai. Từ do cái thấy của mình rồi mình sanh phiền. Chứ thực chất cái ly này nó đâu có tạo chai phiền não đâu. Tại vì mình thấy nó một bên rồi mình tranh chấp với nhau rồi thì mình sanh phiền não. Chứ thực chất cái ly này, bản chất nó không hề có bản chất phiền não mà tạo cho ai phiền não. Rồi mình nhìn nó bên rồi mình chấp bên rồi mình phiền muộn vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là Pháp Hòa đi đến đây, cái phong tục của đảo Hawaii là người ta gặp nhau, người ta tặng nhau một cái vòng hoa. Rồi các vị ở chỗ xa chưa hề đến đây không biết phong tục, nói ông thầy đó sai, tu hành mà còn đeo hoa. Cái đó có phải là phiền não không? Vì mình không biết được cái phong tục, mình không biết được cái tập quán ở đó, phải không? Rồi bây giờ thí dụ bây giờ Pháp Hòa mình sống ở Tây Phương, người Tây Phương họ có cái phong tục gặp nhau là ôm cái hugging. Nhưng mà người ta gặp mình, ta quý trọng mình, ta ôm mình cái nó thầy phạm giới, thầy để cho cô nó ôm thầy. Thí dụ thành thử ra tất cả, nhưng mà thật sự ra khi mà vị Phật tử đó hay là vị thầy đó ôm mà ta không có phiền muộn gì hết, mà thực chất cái ôm nó không có tạo cái gì hết, mà tự mình thấy cái ôm đó, thấy không? Rồi mình tư hoặc, từ cái kiến hoặc mình liền sinh cái tư hoặc là nghi ngờ. Cái tư hoặc là do cái tư tưởng mình nó nghi ngờ, do cái thấy của mình rồi phiền não. Chứ thực chất nó không có gì phiền não. Vậy thì quý vị để ý trong cuộc đời này, biết bao nhiêu thứ hàng ngày mình tiếp xúc, rồi mình tư duy, rồi tự tạo phiền não. Giống như cái hoa, nó đâu làm ai mê nó đâu, mình tự mê hoa. Phải không? Ta nói sao? Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu bản chất nó không hề làm cho ai khổ, bởi vì nếu rượu mà dùng đúng lượng đúng liều thì rượu thành ra thuốc, mà mình không dùng đúng nó với cái bạn cái liều lượng của nó thì thành ra ghiền rượu. Một chung uống để giải cái bệnh tật trong người mình, ví dụ cho máu huyết lưu thông thì đâu có tội lỗi gì. Giống như tiền á, nó đâu có tội, mà mình không biết xài tiền là lỗi của mình, phải không? Cho nên ta mới nói, phải không? Ta nói tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn mang. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó muốn là vô tri. Mình xài tiền thật lắm, ví dụ như có nhiều đem cúng trên không xây chùa hết, có tội gì? Ví dụ vậy. Thôi cúng đi chỗ đó, rồi để tôi đem đi tôi làm cái này, tôi làm cái kia, đánh bài đánh bạc, chứ cái đó là lỗi mình. Tội thì không, mà lỗi là xài tiền không đúng là lỗi. Cái tiền mình xài tội gì đâu, nhưng mà tội thì không, mà lỗi thì không. Lỗi mình là không biết dùng tiền, không biết mồ hôi nước mắt mình đổ ra để kiếm tình đầm tình khác. Vậy thì phiền não nó không có từ đâu hết, nó từ ở trong tâm của mình, do mình chấp trước rồi mình khổ đau. Nói như vậy không có nghĩa là con người mình không còn phiền não. Không, có chứ, mình còn nhiều lắm ở trong cái tâm thức của mình. Cho nên bây giờ mình tập mình buông. Bây giờ ai làm cái gì không đúng, đó là do mình cảm nhận không đúng nha, rồi mình phiền. Rồi bây giờ mình đi cái chỗ đó, mình gặp cái người đó không thoải mái, thì mình có quyền né tránh. Phật có dạy trong kinh Trung Bộ có 7 phương pháp để diệt trừ phiền não, trong đó có một phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là mình sợ, mà mình cảm thấy rằng mình yếu, mình chưa có đủ vững, thì thôi mình tránh để khỏi phiền lắm. Vậy thôi. Vậy thì mình phải tự mình tìm cái phương pháp để mình an lạc cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói tự như bây giờ mình nhìn một cái hình ảnh của Phật, phải không? À, Phật á, ngồi đẹp bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Mình nhìn thật tự nhiên mình thấy lòng mình an. Còn mình nhìn cái hình kia, mình thấy hình mình bực bội, mình phiền muộn, thì mình phải biết mình nhìn cái đó không thoải mái, thì tự mình phải đừng nhìn cái đó. Chứ còn bản chất thật ra tại mình không hài lòng thì mình vậy thôi, chứ còn tại sao có những người người ta hài lòng, người ta có thấy sao đâu. Cho nên bản chất cái đó không có gì phiền hết. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là bây giờ trong người mình hết phiền não. Không, còn nhiều lắm. Cho nên mình tu mỗi ngày để gạn lọc cái đó. Người tu á, Phật dạy trong kinh, người tu như là múc một cái thau cát đãi vàng, từ một cái rổ cát sạn đầy mà đãi riết, tìm một hồi còn có một chút xíu vàng. Đó, mình tu mỗi ngày là phải gạn lọc kiểu đó. Cho mình ngồi thiền là cũng gạn lọc đó, mình niệm Phật là cũng gạn lọc đó, mình tụng kinh là cũng gạn lọc đó, phải không? Tụng cái bài kinh sám hối coi, nguyện với Phật rồi đó, bỏ việc ác để đời quan đãng, không nghĩ tới điều xấu nữa, để cuộc đời con nó sáng sủa. Bỏ việc ác để đời quan đãng, con đem phúc lành để gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để làm gì? Để theo Ngài trên bước đường lành. Nói với Phật, chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Phán một câu, ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà là Phật. Từng lời từng chữ đó là đáng đãi. Mình để mình lọc lại những cái câu nói thánh thiện để mình để trong tâm thức. Còn ai có làm gì hay có bất cứ chuyện gì, tại vì mình nhận cái đó, mình nghĩ cái đó không đúng, không hay, rồi tự mình nhận cái đó, mình biết là mình chưa đủ nghị lực, thì mình phải né tránh, không tội lỗi gì hết. Mà phiền não là giống như Pháp Hòa nói, do cái kiến biên kiến, do xin lỗi, do kiến hoặc. Chữ hoặc là gì? Hoặc là phiền muộn, hoặc là khổ đau, hoặc là sầu thương. Chờ hoặc á là lỗi lầm do cái thấy, lỗi lầm do cái tư duy. Vậy được ha. Cái điều thứ hai, tất cả sự vật trên đời này là vô thường. Thế thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Cái gì nó cũng thay đổi, vậy có cái gì không thay đổi? Cái thay đổi đó, nó là thường thay đổi. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Cái gì cũng vô thường, thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Giờ quý vị gặp Pháp Hòa bây giờ đó, năm hay 10 năm sau quý vị gặp lại, quý vị ta thấy khác. Mà nếu có thấy khác thì nó ồ, thầy vô thường dữ ha. Chuyện thường, nhiều chuyện thường thôi, phải không nè? Hễ cái gì có sanh là phải có trụ. Trụ là mình nói thôi, trụ là nó tạm dừng á, chứ thật sự trong khi nó trụ là nó đang đạo ý thai, nó đang dị. Trong khi nó trụ là nó đang thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ cái đầu tóc của ta đây, à, mình nói nó, mình thấy nó đen vậy đó, nhưng mà thật sự nó đang sạch, đang dị, nó đang thay đổi, phải không? Cho nên đến một lúc nào đó thì nó nó diệt, là sanh trụ di diệt. Rồi thì Pháp Hòa giải thích này, bác có hiểu ý mà nói. Dạ rồi.
Một lần thưa thầy, con ở nhà có thờ Đức Thích Ca và Quan Âm, nhưng mà cháu con về thấy đẹp, nó xin về, nó tỉnh về nó thờ. Con suy nghĩ rằng con tới tuổi con sẽ không có ở một chỗ, thành ra con đưa cháu nó đem về thờ. Rồi người ta tặng con một cái tượng nhỏ, con để lên con thờ, như vậy con có tội. Bàn thờ con đương thờ mà con cho người dọn đi, rồi con lấy những cái gì còn lại con để lên con thờ.
Sao hết còn thờ là mừng, không thờ ông lớn, không thờ ông nhỏ. Được. Giống như con cái trong nhà vậy, mình rút cơm nó không ăn, nó đòi ăn mì, nó cũng được, con ăn mẹ mừng. Dạ mời cô.
Con xin hỏi cô hỏi này mà con không phải là con gọi là soi mói hay sắc mắt cái gì.
Dạ, vâng.
Nhưng mà con xin hỏi là như thầy vừa giảng vừa rồi có khi về cái vấn đề biên kiến á, thì cũng như là về phong tục, cũng như là phong tục bây giờ ở bên Âu Châu thì người ta hấp nhau, ô đó thì mừng, nhưng mà người khác nhìn vào thì thấy rằng là giả tỉ cái cô đó hấp ông thầy thì nói là ông thầy như vậy phạm giới. Thì cái vấn đề hấp đó là tại vì mình nghĩ sai là như vậy. Thế nhưng mà theo thiền ý của con á, thiền kiến của con á, thì đã trong Phật đã cho biết rằng là mình có chữ Nam Mô A Di Đà Phật gặp nhau thì chào. Thì cái người mà theo con dù rằng là bố ở Âu Châu mà bố gặp một ông thầy hoặc là một cô sư gặp một ai cũng hấp như vậy, là vì nói là tặng cái tục lệ Âu Châu. Nhưng mà mình đã đi tu rồi, rồi mình đã hiểu đạo rồi, thì cái gì tốt mình nên áp dụng, còn cái gì mình thấy là nó không nên thì không. Cũng như cái vấn đề mà đã được Phật, mà đã được biết cái câu gặp nhau chào nhau Nam Mô A Di Đà Phật để có một là nhắc nhở hay những cái tục ăn khi đạo. Cũng như đó thì cái cách thay để mà chào hỏi nhau, tại sao mình không dùng cái đó mà mình lấy cớ rằng là tại vì Âu Châu thì tôi quen cái hấp, thì thành bây giờ vô trong đạo mình cũng hấp, ông thầy mình cũng hấp, và thì thầy không phải, không lẽ thầy lại đẩy ra đừng có hấp tôi, đừng có ôm tôi, thì cái đó cũng không được, thành phải chấp nhận đó. Nhưng mà theo con thì nên tránh cái gì mà tập tục tốt mình giữ, còn cái gì mà không lấy thì mình nên đừng nên áp dụng. Là vì nếu mà thầy, nếu mà áp dụng như vậy, nói ở như thế, thầy cũng đã giảng như thế thì được, tại mình nghĩ vậy thành nó thành vậy, cái đó nó không vậy. Nhưng mà theo con nếu mà làm như vậy đó, thì cái sự có những họ sẽ lạm dụng những cái đó để mà họ làm như vậy, thì nhìn ra nó không được trang nghiêm. Đó là theo kiểu ý của con, thì con không phải là con soi mói hay cái gì, nhưng mà đấy theo con nghĩ là bà
cái trường hợp đó nó khác. Đối với tất cả những Phật tử đi chùa, ai cũng biết cái điều này hết. Gặp nhau, Phật tử với nhau còn chắp tay A Di Đà Phật, huống chi mình gặp một vị xuất gia. Ở đây cái trường hợp mình nói là nói với những người ngoại quốc. Thí dụ có những người đệ tử người ngoại quốc, hoặc người đó lần đầu tiên đến đây thăm viếng, sau một buổi chia sẻ với mình thì để bày tỏ cái sự cảm kích của họ, họ không phải là tín đồ Phật giáo, họ không biết những truyền thống phong tục Phật giáo, thì cái trường hợp đó ngoại lệ. Còn những Phật tử mà đã đi chùa, ai cũng biết điều đó, mà cũng không ai làm điều đó. Dĩ nhiên ở trong cái tâm thức của phàm phu thì cũng có những người có cái tâm ý không lành mạnh trong khi làm cái việc. Thì cái trường hợp đó thì tự vị thầy hay tự vị người Phật tử đó phải tự biết mà né tránh. Mình có quyền từ chối chứ cũng chẳng sao. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp nó không cố định, không có cái pháp nào cố định hết á. Ví dụ như bây giờ một cái chú Phật tử gặp nhau, theo chú đó là Phật tử là chào, nhưng mà nhiều khi chú vui quá chú cũng quên cái chuyện là chắp tay chào thầy, chú cũng thấy hai thầy. Thành thử cái vấn đề đó nó cũng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta có duyên gì, và đồng thời cũng có quyền từ chối. Pháp Hòa kể lại chúng nghe, như có một lần thì Pháp Hòa đi giảng, thì đến đó thì có một vị Phật tử nói: thầy ơi, lâu quá không có được gặp thầy, thầy cho con ôm thầy một cái được không? Thì Pháp Hòa mới nói: thôi chắp tay chào được rồi. Mình hiểu được cái tâm ý của người kia thì tự mình phải phòng hộ thôi. Trong bảy pháp tránh phiền não có một pháp gọi là phòng hộ, có một pháp gọi là né tránh, có một pháp gọi là tiếp dục. Bảy pháp luôn hả? Cho nên tự mình phải biết. Thí dụ bây giờ á, ngay cả khi mà mình đi học ở Tây Phương, các thầy dạy mình, đó là phong tục Tây Phương. Nhưng nếu các con một sau một lần cho người đó được ơn, và mình cảm thấy rằng nó xuất phát từ những cái không lành mạnh, thì lần sau phải né tránh. Vậy thôi. Cho nên á, để làm gì? Để đừng tạo phiền muộn cho mình thôi. Còn nếu mà vị kia mà vì không được mà phiền muộn là chính vị đó à. Chứ còn mình phải tự biết mình, vì mình muốn bảo vệ cái con đường của mình thì mình phải làm. Cho tất cả các pháp không có cố định, mà chúng ta phải biết tùy thời, tùy cảnh, tùy người mà chúng ta ứng xử. Cái đó gọi là tùy duyên, nhưng mà bất biến, mà bất biến lại tùy duyên.
Hết thì mình nghĩ.
Thầy, con nghe thế gian họ nói mình đi đám ma đó, mà mình cúng tiền đó, cái người chết phải mắc nợ, họ thầy có mắc nợ.
Thì tất cả các câu hỏi là một vị hỏi là mình đi đám tang mình cúng tiền rồi khánh điếu đó, thì người nói là, người ta nói là cái người mất mắc nợ. Thì câu hỏi là vậy có mắc nợ không? Cái đó phải hỏi người mất. Đấy, kính thưa đại chúng, cái vấn đề mà phúng điếu trong cái tang lễ đó, đó là phong tục tập quán của người Á Đông. Nhưng mà nó nói lên được một cái tình nghĩa. Khi mà gia đình có hữu sự, người ta túng thiếu để lo cái đám tang, một mình đứng ra mình lo hết thì không nổi. Vì vậy cho nên mới có cái tục là mỗi người trong làng xóm bà con, mỗi người đi vài chục hồn lại để giúp cho cái người này. Đó là tự lòng mình muốn đem tới mình phụ giúp, chứ người chết có hay là người nhà người ta có xin ai đâu.
Không?
Nhưng mà bởi vì mình nghĩ rằng, thì cũng đây là do cái mình suy nghĩ thôi, mình nghĩ rằng cái người ta gia đình mà nhận đó, lo cho cái người mất thì người mất mắc nợ, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự nó nợ nần gì đó, đó là do lòng của mình mà. Phải không? Do lòng mình muốn ủng hộ người kia hai ba chục để người ta có đủ trang trải. Nó nói lên cái tình cảm của cái người đồng hương bà con đối xóm với nhau. Đó là mình nói. Còn nếu như trường hợp mình sợ cái người kia mắc nợ mình, thì mình tự tâm mình nói thôi. Mình nói là tôi mang tới đây là tôi để tôi phúng viếng quý vị. Trong lòng mình nói thôi, anh không nợ tôi mà tôi cũng nợ. Ví dụ như Pháp Hòa thấy Việt Nam có nhiều cái phong tục là cái người mất lúc còn sống mượn tiền ta, tới hồi mất rồi chưa trả. Mà giờ cái người mất nó không có bà con, có thân nhân, hoặc là biết là thân nhân không có khả năng trả, thì bây giờ muốn giúp cho cái người kia được giải tỏa để nhẹ nhàng ra đi, thì thường thường ta hay lại ngay cái quan tài, cái chỗ mất ta thắp cây hương, ta lâm râm mà. Hồi lúc anh còn sống anh mượn tôi mấy chục mấy trăm vậy đó, thôi giờ anh mất rồi tôi hỉ xả hết cho anh đừng có vướng bận gì. Mà thí dụ bây giờ mà lỡ ta còn thiếu mình mấy trăm, mà vì mấy trăm đó của mình mà để người ta phải trở lại người ta trả mình thì tội quá. Thí dụ tất cả đều xuất phát từ lòng từ đó, mà cái lòng từ bi đó của mình đó, nó thể thể hiện qua vòng hoa, dĩa trái cây hay là phúng viếng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình sợ nhận tiền ta mắc tội, mình để cái bản tổ bố là nguyện phúng điếu, nhưng mình nhận trái cây hoa nó còn hơn nữa. Thà là ta đi 50 mà nó rẻ, nói thẳng hừng ra vậy đó, mà ta đi vòng qua mỏng lẽ vòng qua 50 coi gì được, đi vòng qua 200 rồi cái hoa đó không? Rồi để đó rồi cái thì cũng là 200, cũng nợ rồi. Không tặng tiền thì cũng tặng của, mà của đâu phải tự trên trời rơi xuống cũng phải đi mua. Cho nên cứ nói là nợ đó thì thôi, thiếu gì chuyện để nợ. Phải không? Chứ không có nợ nào gì hết á. Mình tới là do lòng từ của mình, vì tình thương, vì tình đồng hương, vì sự quen biết. Và tất cả những cái này đều do phong tục của người Á Đông mình, người Việt mình, người Hoa tạo ra. Nhưng mà cũng để lên nói lên cái tinh thần là mình tương thân tương trợ với nhau. Một khi gia đình khác cũng sự. Ở Việt Nam quý vị để ý, một người trong làng sớm mất, cả xóm làng phải phụ. Người phụ dọn nhà, người phụ may khăn tang, người phụ đi chợ, người nấu ăn, người phụ dọn bàn, cung cấp mỗi người một tay. Mà người ta không cho mình của cải thì người ta cho mình bằng cái sự ra công của người ta. Còn nếu mà nói nợ đó, không phải đợi chết mới bắt nợ đâu. Mình sống sờ sờ đây mình cũng nợ nhau mỗi ngày. Mình đi đường, mình cũng mang ơn cái người đắp đường, xây lộ. Phải không? Mình lái xe mà có xăng cho mình đổ thì cũng mang ơn cái người mà người ta lập những cái xăng dầu đưa về cho mình. Đó, rồi mình ăn rau, mình ăn đậu cũng đều nhờ ơn những người trồng trọt hết. Cho nên nói nếu mà nói ơn nghĩa với nhau trong cuộc sống này, mình mang ơn đầy dẫy hết. Mang ơn đầy dẫy hết. Vì vậy mà mình bây giờ làm sao đền ơn? Mình phải sống cho tốt, mình tu cho giỏi, để mình đền đáp cái ơn với nhau. Mà đền đáp ơn nhau là trực tiếp bằng cách là hàng ngày nè, lời nói nè, hành động nè, ý nghĩ nè. Cho Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới thưa với đại chúng, mỗi ngày sống ở trong chùa, Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm là Pháp Hòa mang ơn Đàn Na Tín Thí nhiều lắm. Một cái bật đèn của mình cũng đều cho Đàn Na Tín Thí cho. Chứ mình có tiền đâu mình trả tiền điện, cũng nhờ ơn Đàn Na Tín Thí. Nước mình xài cũng Đàn Na Tín Thí. Bất cứ nhất nhất gì trong chùa cũng đều là nhờ ơn Đàn Na Tín Thí. Vì vậy mà tâm tâm niệm niệm mình phải sống như thế nào, mình phải tu như thế nào, mình phải làm cái gì để đền đáp cái ơn đó. Cho nên mỗi sáng tụng kinh phải lễ tứ ơn. Tụng thời kinh xong, sáng sớm một ngày đầu tiên trong cuộc đời mình, cái ngày đó thế mình chắp tay lên mình khấn: đệ tử nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lại tam bảo thường trụ trong mười phương. Lạy số một lạy. Lạy thứ hai: đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tín thí Đàn Na, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Cái lễ thứ ba, ơn nhiều quá mình tổng hợp: ban ơn mọi loài chúng sanh tam bảo thường trụ trong mười phương. Đó là việc làm đầu tiên của mình trong một ngày. Cho nên thời công phu sáng nào tụng kinh rồi lại bốn, lại niệm ơn. Và khi mà mình niệm cái ơn như vậy trong đời sống hàng ngày thì tự nhiên mỗi ngày hôm đó dù mình có mệt một chút nhưng mình cũng sẽ vui, là vì mình đang làm gì? Đền đáp. Mình có cực một chút nhưng mình đền đáp. Chờ bên Canada chỗ có ở, mỗi tuần thứ sáu có mở lớp Phật pháp dạy cho người Canada, người Mỹ. Có nhiều khi lớp 20, 30, 40 cũng có. Có thậm chí có nhiều tuần lạnh quá ta đi có 15 người cũng có. Nhưng Pháp Hòa vẫn ra ngồi thiền với họ và giảng cho họ. Vì Pháp Hòa quan niệm mình qua được đất nước Canada đó là nhờ ơn của người Canada. Cho bây giờ mình ở địa phương đó, mình đổ để cho người dân họ được bao nhiêu thì đó là cái việc làm của mình. Độ được bao nhiêu là mình đền ơn đất nước. Cho nên nếu mà là ơn thì mình ơn nhiều lắm. Còn quý vị nào mà đi uống điếu thì mình cứ nghĩ rằng đó là sự tình thương mình đối với người mất cũng như người còn sống. Xin lỗi đại chúng là nếu cái người còn sống họ không tốt, gia đình họ không có tốt, đôi khi nhiều khi mình cũng không tới. Nhiều khi mình người đã mất mà bao nhiêu người tới tiễn đưa là mình cũng biết rằng do họ còn sống họ cũng là tốt đãi với mọi người. Cho nên người ta mới nói, 100 năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Giờ phút đó là mình đến với nhau bằng tấm lòng, mấy chục đồng mình để vô đó mình uống điếu, đó là thể hiện cái tình, chứ thật ra cái lòng mới quý. Khi ta sanh ra ta khóc, người xung quanh ta cười, vậy thì ta phải sống như thế nào để khi ta mất đi ta cười mà người ta khóc? Cười là mình khóc, người xung quanh mình cười là mình là đứa nhỏ khỏe mạnh. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình có nhắm mắt ra đi mình cười là vì mình đã sống trọn vẹn một kiếp người, sống hết lòng hết bổn phận của mình. Giờ có đi 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi gì cũng mỉm cười ra đi, người xung quanh khóc là liếng luôn liếng tiễn đứng. Ta phải sống như thế nào để khi ta nằm xuống ta mất đi ta cười và người ta khóc?
Thầy, con muốn hỏi cho khi là người mất á, rồi đi đám ma đó thầy, rồi mình lại niệm hương trong nhà hoàng á, rồi con lại niệm hương với con xá một xá, mà trong gia đình những người quá giả đứng nhiều ở bên trong xá lại, cũng như chẳng hạn 20-30 xá, rồi con có bị sợ không thầy? Không sợ
cái đó
không
thầy? Cái đó dễ thôi, cái đó kêu là sa dư. Cái câu hỏi là thầy đây, không phải cũng nói thưa với đại chúng cũng là cái phong tục. Bây giờ cái quan niệm của mình là mình đi đến thăm người mất, mình xá người mất thì con cái người thân trong gia đình nó đứng đối diện lại, cái đó người ta kêu là đáp lễ, tức là thay thế người mất để đáp lễ lại với mình. Không có dư mà cũng có gì mắc nở nữa. Đó là người ta thay vì á, xin lỗi, thay vì người ta gặp mình ta cúi đầu xuống ta nói cảm ơn, mà hàng chục cái cảm ơn mình không tính. Người Thái Lan gặp nhau cũng xá đó, người Thái Lan, người Ấn Độ gặp nhau cũng xá thôi. Thì cái xá này á, chẳng qua là để biểu lộ cái sự cúi đầu, cái sự cảm ơn. Cho nên bác đừng lo, không thiếu mà cũng dư gì.
Con đó là con có dám đâu, không dám sao.
Xin thưa đại chúng, tất cả những lễ nghi mà trong cái vấn đề cúng kiến cho người mất đó, đó đều là phong tục Á Đông mình đặt ra, nó không có nằm gì trong Phật giáo đó. Nhưng mà đạo Phật á, đi tới đâu là đều hòa nhập theo cái truyền thống, cái văn hóa, để rồi á, nói lên những cái ý nghĩa vậy thôi. Chẳng hạn như á, ngày xưa người ta đi mở cửa mã, ai ở dưới lòng đất mà mở? Rồi á, đàn ông thì làm cái thang 7 nấc, đàn bà làm cái thang 9 nấc, rồi gắn ngay cái đầu mã đó, rồi để cho cái người chết leo lên, mô Phật con gà leo còn sập hết. Rồi bắt đầu người ta mới kiếm một con gà, không, người ta cột ở trong kim với lao, rồi người ta mới cầm, người ta kéo nó đi vòng vòng cái mộ vậy, mà nó không kêu phải đập cho nó kêu, kêu càng ép lên vậy đó. Nó để tượng trưng vì đó là cái đó là của đạo Khổng, đạo bên Tàu là nó bày ra sau 3 ngày đi ra thăm mộ. Mà giờ đi ra thăm mộ phải bày ra cái lễ cúng, cái kêu là mở cửa mã. Mà trong danh từ mấy vị người ta cúng vải, ta kêu là khai ngộ môn. Ta đi ra cúng cửa mã rồi á thì lấy cây một cái thang, rồi đàn ông thì 7 nấc thang, đàn bà thì 9 nấc, mà cũng không biết ai đặt cái vụ 7 vụ 9 này đây. Rồi bắt đầu mới làm 5 cái ống tre, cắm 5 cái 4 góc mã với 1 cái ngay giữa, đâu rồi trộn 5 thứ đậu, rồi bắt đầu mới tụng kinh, rồi đi vòng vòng cái rãi rãi vậy. Cái mình gọi là kêu xong mở cửa mã rồi đó. Nhưng mà thật sự cái đó ta cũng nói lên cái ý thôi. Cái mía lao ông nhôm mà tượng trưng cho cha mẹ nuôi nấng con cái, công lao khổ nhọc ốm o gầy mòn như cây mía lao nè. Vậy đó, con gà đó kêu em ép là tượng trưng cho người con mất cha mẹ đó, cũng giống như gà mà lạc bầy. 5 thứ đậu là tượng trưng cho ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính. Rồi giờ Phật giáo mình hòa nhập cái đó, mình giải thêm nữa, nó tượng trưng cho 5 giới. Tại sao không rải thứ khác mà rải đậu? Là bởi vì đậu là cái loại hạt gieo xuống đất mà gặp mưa thì nó nảy, nảy mầm. Ý muốn nói từ nay con cái phải nhớ sống cho tốt, giống như nhảy nảy những cái hạt đậu này. Quý hiểu ý không? À, rồi còn tượng trưng cho người Hoa thì họ thích con cháu nhiều, để cầu chúc cho từ nay về sau nhà mình nó sao xanh soi nảy nở cho nhiều. Nó giống như người Hoa mà cúng 49 ngày rồi có cái bánh bò cúng cho cao, bánh bò trắng, bánh bò cái mông to. Bò là một loại bánh nó nổi lên. Ý muốn nói cầu chúc cho con cháu làm ăn kể từ giờ phút này nổi phình lên. Biểu tượng thôi. Đó là phong tục hết, nó không có liên hệ gì với Phật giáo hết á. Nhưng mà đạo Phật có cái hay là đi đến đâu thì hòa mình với văn hóa truyền thống đó, và không bao giờ đẩy cái văn hóa đó ra, mà biết làm cho cái văn hóa đó thêm ý nghĩa và thêm cao đẹp. Để thôi. Chà, có bộ sáng nay toàn là bạn vụ này không ta? Bác có nhận không? À, bác sợ xui á hả? À, biết làm sao thì sợ thì đứng bên chùa. Chùa là hết cho. Ở chùa nó khỏe, có một cái ai sợ gì đưa chùa ở trên. Ở bên chỗ Hòa vui lắm. Người ta có cái bàn thờ, người ta thờ Phật, thờ ông bà. Nó cũ mềm, cũ rít, rồi cái họ dọn nhà, họ đổi cái mới, cái họ sợ dục thùng rác tội, họ chở nguyên xe để vô cửa chùa. Rồi bây giờ chùa làm sao thì cũng dục thùng rác thôi. Nhưng mà ở đó thầy dục không tội. Cho nên là quý vị sợ gì cứ đưa lên chùa hết, chùa lạnh hết rồi. Giờ có nhiều khi ta làm vậy nè, bây giờ không nhận cúng điếu cũng khó. Giờ có cách, có nhiều khi mỗi gia đình ta làm vậy nè, ta nhận hết tất cả tiền điếu, sau đó người ta đưa mô hồi từ thiện, sau đó người ta đưa lên cúng chùa. Cái nào cũng được hết, không phải lợi cho người mất không, mà lợi luôn cho cả người còn sống. Vậy thôi. Pháp Hòa xin thưa cho gọn lại cái chuyện là tất cả những cái này là do phong tục hết của cái người Á Đông mình. Có một câu hỏi là cúng sao giải hạn nó có phải nằm trong Phật giáo không? Xin thưa với đại chúng là vấn đề cúng sao giải hạn nó không có nằm trong Phật giáo. Phật giáo không có cúng sao giải hạn. Tuy nhiên cái này nó bắt nguồn từ Trung Hoa và lâu đời, nó ăn sâu vào cái văn hóa của người Việt, là mỗi năm người ta muốn giải đi những cái tai.
Nếu mà chùa không mở cái phương tiện cúng sao á
thì người Phật tử không đi tới chùa vào cái dịp Tết để mà cầu nguyện. Rồi do sợ cái sao đó chiếu xấu thì phải đi tới những cái chỗ không có phải chính thống, rồi người ta cúng thì nó cũng vô đó. Cho bây giờ cũng phải chấp nhận, đem người ta về cho người ta ghi tên, người ta cúng sao. Nhưng mà rồi á, trong chùa lại không có cúng sao, mà nói cúng sao chứ thật sự là cúng Phật Dược Sư. Theo như trong kinh đó thì mình mới làm ra cái đàn tràng dược sư, thắp 49 ngọn đèn, rồi mới tụng kinh cầu nguyện. Và trong cái sự tụng kinh đó, cái bài mở đầu của kinh dược sư: ta bà chẳng ở được lâu dài, ai cũng phải biết điều đó đúng không? Sớm liệu tụng kinh cửa Phật Đà, 12 nguyện lớn tiêu tội cấu, 3000 quá Phật vũ lòng thương. Hoa sen tây trúc đầy thơm ngát. Ý muốn nói rằng mình biết ta bà chẳng ở được lâu dài, cho nên bây giờ phải khuyên lên mọi người phải trở về chùa để mà tu tập. Trở về chùa đây là trở về cái nội tâm của mình, hướng về nội tâm của mình để mà lo tu tập, rồi nương vào hạnh nguyện của Phật Dược Sư để mà giải nghiệp. cái nghiệp của mình nhiều là do mình tham, mình ích kỷ, mình bỏng sẻn. Thì giờ nguyện của Phật Dược Sư là phải giúp đời, phải bố thí, phải làm lành. Thì khi mình nương vào một trong 12 nguyện, cái tự nhiên nghiệp từ từ nó giải. Cái nghiệp gì? Nghiệp tham, nghiệp keo kiết, nghiệp bỏng sẻn của mình, nghiệp ganh tị của mình, vân vân, từ từ nó được giải. Cho nên á, không có cúng sao, nhưng mà trong chùa có cúng sao, là bởi vì nếu mình không mở cánh cửa phương tiện đó thì chư Phật tử mình lại tới những cái chỗ khác để cúng. Chỗ nào mà ta, nhưng mà những chỗ khác người ta không vì lòng từ bi mà người ta cúng, mà vì người ta vì cái gì, vì cái sự thu lợi mà người ta cúng, thì nó mất đi cái ý nghĩa. Bây giờ Phật tử về chùa tụng kinh, quan niệm cúng sao, mà thật sự chùa bày Phật kinh Dược Sư ra, thắp đèn Dược Sư để cầu nguyện. Mà khi mình cầu nguyện như vậy, rồi mình phát cái nguyện như vậy, một phần là an tâm cho mình, một phần nữa nhờ cái chữ việc mình về chùa mình có tụng kinh đó, cho mình hiểu trong kinh dạy cái gì, rồi mình ứng dụng. Dạy 10 mình tu được 1 cũng còn đỡ hơn không hề biết cái gì để tu. Đó, mà một việc mình làm được là một sao nó giải. Một sao là sao nó chiếu, ai cũng có sao. Người nào không có sao hết á, sao nào cũng nặng. Sao? Mà khi mà cái sao đó nó chiếu, bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ thí dụ nè. Bây giờ dạy đại trong kinh dạy là, thí dụ trong kinh dạy là Đức Phật Dược Sư phát nguyện những người nào muốn làm quan chức thì thành tâm niệm Phật Dược Sư, hay là làm cái gì đó để mà được quan chức. Thì bây giờ thay vì mình muốn giữ cái quan chức của mình mà bằng cái sự mưu mô lường gạt của mình, bây giờ quay về với chánh pháp, giữ chức của mình mà bằng con đường chánh đạo, thì tự nhiên cái sao đó là gì? Cái sao mà mưu mô nó được giải. Hiểu không? Cho nên mỗi một cái sao đó, ai cũng có một cái sao để chiếu, và mỗi người sẽ có một cơ duyên của một lời dạy trong kinh. Có nhiều khi mình tụng nguyên thời kinh vậy mà mình không có thích câu nào hết, mình có thể thích một hai câu trong đó, nhưng mà nương vào một hai câu đó mình tu nó cũng tốt. Ví dụ như mà có nhiều vị lên tụng kinh mà không thích gì hết, thích tụng cái chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà bà dạ đó, tha dạ đó, địa dạ tha gì đó, lại có cái duyên với cái bài kinh đó, rồi học thích, rồi học thuộc cái bài kinh đó. Cho mỗi khi người đó có phiền muộn gì đó, tụng cái bài chú đó lên. Có nhiều người sợ cái bài chú đó lắm, nói chú đó chú cầu siêu. Không phải. Cái tên của cái bài chú đó là như thế này: cái chú vãng sanh là quý vị gọi tắt nha. Cái bài chú đó tên đầy đủ là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Đó là tên của bài chú. Chữ bạc là gì? Bạc là trừ khử, nhất thiết là tất cả, nghiệp chướng là cái nghiệp nó chướng ngại mình. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, để làm gì? Để mình được sanh về tịnh độ. Như vậy thì hỏi trong đại chúng đây, ai dám nói rằng tôi không có nghiệp chướng căn bản không? Có. Ai cũng có nghiệp chướng căn bản đó. Nghiệp chướng căn bản có thể là do cái người dễ giận, đó là nghiệp chướng căn bản. Hở một chút giận thì làm phiền muốn cho mình. Rồi có nhiều người thở một chút nóng, nóng cũng là nghiệp chướng căn bản. Rồi có nhiều người tham, có nhiều người sân, có nhiều người si. Thì trong tất cả chúng ta, ai cũng có nghiệp chướng căn bản. Mà nghiệp chướng căn bản nó đưa mình đi đâu? Địa ngục. Và địa ngục không phải dưới lòng đất. Địa ngục là ngay cái giờ phút khổ đau với nó. Bây giờ ai cũng mong cho mình giải đi cái nghiệp đó, để mình liền sanh tịnh độ. Cho nên học cái bài chú đó, không phải cái bài chú để tụng cho người chết nha, mà mỗi ngày chúng ta cần phải trì cái chú đó, hành cái chú đó, để nó giải cái nghiệp chướng căn bản của mình. Mà nghiệp chướng căn bản mà giải được rồi á, thì cõi cực lạc mở cửa. Và cực lạc cũng không phải ở khi nào mình đợi chết mình mới qua phương Tây. Địa ngục không phải dưới lòng đất. Địa ngục là ngay tự tâm, ngay cái giờ phút đau khổ là địa ngục ngay đó.
Còn Atula là khi nào nó rung rung lên thì mình sẽ biết được diện mạo mình nó biến tướng ra sao. Thì đó là Atula. Atula là cõi giới sân hận. Vậy thôi, cho nên hàng ngày lục đạo chúng sanh là mình luân hồi đầy đủ. Quý vị hiểu ý cái điều này. Theo như câu hỏi là có 6 loại nghiệp: nghiệp quá khứ, nghiệp tích lũy, nghiệp tập quán, và nghiệp gì nữa?
Nghiệp hiện tại,
nghiệp bất định và cận ứng nghiệp. Thì thôi bây giờ cái đó mình nói thì nó sẽ dài lắm. Bây giờ cái đầu tiên là quý vị hiểu nghiệp là gì. Nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen. Dễ hiểu là vậy đó. Nghiệp là thói quen. Nhưng mà ví dụ như giờ mình gặp ai, gặp một cái chuyện gì đó, mình nói trời tội nghiệp quá ha. Mình nói theo cái danh, cái thông thường mình thương xót ta, mình nói tội nghiệp. Nhưng mà thủy chung cái chữ nghiệp của mình nó vốn nó không có xấu. Cái nghĩa chữ nghiệp không có xấu. Nghiệp là do thói quen thôi. Nhưng mà nếu cái thói quen đó mà là xấu thì nó trở thành là nghiệp xấu. Còn thói quen mà thói quen tốt là nghiệp tốt. Bây giờ nghiệp quá khứ là do gì? Do đời trước mình tạo cái nhân, thì bây giờ cái quả nó đến, nó quả nó trổ, thì bây giờ mình phải làm. Thí dụ nè, đời này mình đời này mình u ám, không biết, không nhớ gì trơn, thì mình biết là cái nhân đời trước mình tạo là gì? Hay che lấp sự hiểu biết của người khác. Cho nên đời này mình không nhớ gì hết trơn. Cái tâm tư mình nó suy ám. Còn ví dụ như mình biết đời này mình nhỏ con, mình không được cao ráo, là do đời trước mình khinh thường ngạo mạn. Đó là nghiệp đời trước. Còn nghiệp đời này là có thể vừa trong kiếp này, đời này mình tạo. Còn cái nghiệp tích lũy đó là do mình gom nhiều đời rồi. Chẳng hạn như tại sao đời này có nhiều người họ học kinh mà chỉ một lần thoáng qua là dễ nhớ, đâu phải một đời mà được. Đó là do tích lũy nhiều kiếp. Đó không? Rồi tại sao có nhiều khi đời này mình gặp một cái người đó mình hận thù hay là tận xương tủy? Cũng không phải đời này gieo đâu. Đời này nó chỉ là một cái bật lửa để mà cho cái xăng nó bật lên thôi. Chứ cái xăng đó nó nhỏ giọt từng lâu rồi. Cái xăng nó nhỏ giọt từng lâu rồi. Bây giờ đó là có cái duyên cớ để nó bộc phát lên thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Quý thầy đi xuất gia tu hành đời này cũng không phải là do một đời này mà đi tu, tích lũy nhiều đời. Nhưng mà tự nhiên do một cái duyên thấy một cái đám tang, giống như là nó chạm, nó làm cho cái tích lũy nó bộc phát. Giống như là ly nước nó đã đầy, bây giờ chỉ thêm một giọt nữa là nước nó tràn ra. Đó. Giống như Pháp Hòa hồi nhỏ đó, cái duyên của Pháp Hòa mà đến với đạo đầu tiên nhất là do ông ngoại Pháp Hòa mất. Khi ông ngoại Pháp Hòa mất là Pháp Hòa mới có 7 tuổi thôi. Thì mời một thầy đến tụng kinh, thì thầy này thầy tụng cái tiếng Phạn không mà mình không biết gì hết trơn. Cả người, mọi người xung quanh không ai hiểu thầy tụng cái gì. Nhưng mà từ khi mà Pháp Hòa thấy cái hình ảnh vị thầy đó rồi, là trong lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng muốn làm cái người đó. Mà trước đó nữa, trước khi Pháp Hòa 7 tuổi mà gặp cái đám tang ngoại Hòa là hồi 5 tuổi mà học mẫu giáo á, là mỗi ngày đi học á, là Pháp Hòa phải nhìn cái ông Phật cái mới chịu đi học. Mà dù lúc đó chưa biết cái ông đó là ông Phật, không biết. Mà chỉ có một cái điều là mình biết trong lòng mình á, là mỗi ngày đi vô lớp học á, là phải ghé vô cái nhà đó, nhìn cái tượng đó, rồi mới đi vô học. Còn không là ngày hôm đó không chịu vô lớp. Hồi 5 tuổi. Thì bây giờ cái đó đâu phải là một đời, đó là tích lũy. Tích lũy nghiệp, mà tích lũy này là tích lũy cái tốt. Cho nên bây giờ gặp những cái hình ảnh Phật pháp á, thì nó sáng, nó chấn động, nó lé lên, nó giao cho mình cái duyên đó. Nhưng mà rồi cũng có những cái tích lũy không ai châm mồi, thì cái đó nó không có cơ hội nó đi lên. Chẳng hạn như quý vị biết đọc sử có ngài Khuyên Cơ, đệ tử ngài Huyền Trang. Khi mà ngài thấy Phật pháp suy vi và ngài muốn trở lại ngài độ, nhưng mà nhờ cái công đức ngài tu đời trước cho nên ngài tái sinh một gia đình tệ tướng. Thì quý vị biết không, cái tập nghiệp mà đời này đó, là người ta xung quanh ngài là ăn chơi rồi đờn hát, cho nên ngài quên lửng cái đời, cái nguyện của ngài trở lại để mà làm người tu độ đời. Nghiệp đời trước có tích lũy, nhưng mà tại vì không có ai khơi nguồn cho nên cái nghiệp đó nó không đi ra, mà bù lại thì hiện đời này quá nhiều những cái cám dỗ, ngài quên lửng cái chuyện đó. Mãi đến khi gặp ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang mới khơi cái chuyện đó, ngài mới nhớ, ngài mới đi tu. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên tích lũy, giống như bây giờ đó, Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị cất cái gì đâu đó quý vị không có nhớ, mãi đến khi gặp một cái gì đó xảy ra cái mình mới nhớ. Tôi nhớ mang máng, tôi gặp cái này ở đâu rồi, tôi có nghe cái câu này ở đâu rồi, tôi có thấy cái này ở đâu rồi, hay là tôi cất cái này ở đâu, thì liền đi lục lọi tìm lại thì mới nhớ là cái này tôi đã để đó. Đó, cái ví dụ đó là để cho mình biết là cái tích lũy, nhưng mà tích lũy phải nhờ có ai khơi nguồn. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên rồi á, tất cả những cái đó mình nói dài thì nó nhiều lắm. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói một hai cái để cho chúng ta biết tập cái thói quen của mình, nhưng mà nó có nhiều cách để thành thói quen, do nhân duyên, do nhiều đời, do nhiều cái. Ví dụ bây giờ này, mình ở đây tuần nào cũng đi chùa, gặp nhau A Di Đà Phật rồi tụng kinh rồi nghe pháp, nó thành cái thói quen là nghiệp. Nhưng mà nghiệp này tốt hay xấu? Tốt. Tuần nào mà không đi chùa nhớ chùa, đó là bắt đầu ghiền, mà ghiền cái tốt. Cho nên ghiền ghiền nó cũng tùy theo cái dạng ghiền. Ghiền tụng kinh cũng không sao. Rồi còn cái mà cận tử nghiệp là sao? Cận tử nghiệp á, là cái nghiệp mà cận cái lúc sắp chết. Nhưng mà cái trường hợp cận tử nghiệp mà được gọi là vãng sinh á, khó và hiếm lắm. Mình đừng có đợi, mình đừng có nói tôi bây giờ tôi quen ban hộ niệm, tôi dặn trước là mai mốt mình tôi sắp đi ban hộ niệm tất tụng là thế nào tôi cũng đi. Chưa chắc. Vì nhiều khi cái tích lũy nghiệp đời trước của mình không có gieo, thì làm gì đời này mình gặp cái nhân duyên mà cận tử nghiệp này. Đó, cho nên nó liên đới với nhau. Thầy nói nôm na là không có cái phước đâu. Nhưng mà cận tử nghiệp là như thế này, mình phải biết một khi mình giác ngộ ra rồi đó, thì nhất định đời này không tạo nghiệp nữa, đừng có tạo nữa thì mới được. Chứ bây giờ đã tạo đời trước rồi, rồi tạo thêm một mớ đời này nữa, mà gọi là gì, người ta kêu là đới nghiệp vãng sanh, tức là khiêng cái nghiệp, mang cái nghiệp mà vãng sanh á, không phải vậy đâu. Cái đới nghiệp vãng sanh là cái nghiệp của đời trước trả chưa hết, còn nghiệp đời này là nhất định không tạo nữa à. Còn tạo nữa thì mới dư cân, làm sao mà đi được. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa sắp sửa đi về Canada, hành lý Pháp Hòa thì đã đủ rồi. Pháp Hòa nói là bây giờ đủ một cái thùng này là 25 pound, hay là 20 kg gì đó, đủ rồi. Pháp Hòa nó có sẵn rồi, mà bây giờ quý vị thương, quý vị cứ cho riết vô rồi nói là không sao đâu, tôi khiêng đi hết được không? Không, ra ngoài đó dư 1 pound cũng mắc. Mở ra đúng cân đúng lượng thôi. Cho nên đừng có nghĩ là cận tử nghiệp vãng sanh á, hay là đới nghiệp vãng sanh là mình ôm một cái mớ nghiệp mình tạo mà mình vãng sanh. Không phải. Cái chữ đới nghiệp là nghiệp của quá khứ trả chưa hết á. Nhưng mà nhờ đời này mình tu đó, mình giải một còn dư thì cho lên đi. Nhưng mà tạo nữa là over ký không được. Mọi giải thích tạm.
gì đó họ nói chánh niệm, chánh niệm, nghĩa là họ nói tự họ họ thích ra, nghĩa là coi như là họ nói trong tâm mình luôn luôn như là chánh niệm. Nhưng mà đụng tới hoặc đụng tới á thì sinh nó lên. Mình không vui với bà đó thì bà cũng bực lại cho mình. Như vậy phải là chánh niệm không, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á là chánh niệm, vô niệm và nhất tâm bất loạn. Ba cái điểm, ba cái nghĩa đó nó khác nhau như vậy. Hết
giờ rồi chứ. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ ráng giải câu này cho nó gọn chút cho mình nghĩ nha. Chánh niệm, vô niệm, nhất tâm, nó cùng một nghĩa. Cái chữ mà chánh niệm là gì? Là luôn luôn mình rõ biết. Thí dụ như thỉnh tiếng chuông lên, nghe biết tiếng chuông, nói mình biết mình đang nói cái gì, làm mình biết mình đang làm cái gì, đó là chánh niệm. Còn chữ vô niệm á, mà người thông thường ta hiểu là vô niệm có nghĩa là trong cái đầu mình nó vắng mặt hết, không có suy nghĩ gì hết, là không đúng. Chữ vô niệm á là mình phải hiểu rằng vô vọng niệm, có nghĩa là không có khởi những cái niệm vọng tưởng thôi. Chứ con người mình làm sao không còn niệm? Có niệm chứ, niệm là nhớ nghĩ đó, làm sao có nhớ nghĩ được? Ngay cả khi ngồi thiền, nghĩ mà ngồi thiền mà ngồi thiền nó ngồi đến chỗ không còn nghĩ, không phải. Ngồi đến khi nào mà tâm không còn vọng niệm, vẫn niệm nhưng mà niệm chân chánh. Thở vô biết đang thở vô, thở ra biết đang thở ra. Nó xem vô, nó nói cây nhang thấp trong quá Phật chứng này. Nó khởi vậy đó, biết cái đó là vọng niệm. Rồi mình nhìn qua đây, mình thấy bữa nay cái chuông sao để không có ngay, không? Hay bất cứ một cái niệm nào khác nó xen vô, đó là vọng niệm. Chứ không phải nghĩ tầm bậy mới là kêu vọng niệm đâu. Cái gì mà không phải đúng cái giờ phút đó mình đang làm là vọng niệm. Vậy thì chữ vô niệm nghĩa là vô vọng niệm. Đừng có vọng niệm nào, đừng có một cái niệm nào khác hơn ngoài cái niệm Phật, ngoài cái mình đang làm. Còn nhất tâm bất loạn nó cũng tương tự như cái chỗ là chánh niệm hay là vô vọng niệm. Nhất tâm là hết lòng, bất loạn là không có bị cái khác nó loạn vào, mà chỉ là câu niệm Phật. Còn ví dụ như ai mà tự nhắc mình chánh niệm, la làng đến chánh niệm như vậy, mà rồi hoàn toàn mình không có niệm chánh, thì cái đó là do cái người ta tập, không? Thì cái đó mình nên cũng biết rồi. Cho nên ba phó bà chỉ giải thích ba chữ thôi: chánh niệm, vô vọng niệm và nhất tâm bất loạn, nó cùng một ý thôi, khác chữ. Thôi mình hết giờ rồi.
Có một xin thầy một câu hỏi nữa là trong hồi nãy đó thầy nói ra mãi cái pháp mà để tắt phiền não, thầy nói rõ.
Thôi cái đó thì xin đi tìm một cuốn băng không bà nói đó, có tên là bảy pháp diệt trừ phiền não. Thôi bây giờ là trước hết là con xin một lần được tri ơn, cảm ơn Hòa Cà Lại chú có lòng thương mến đã về đây sinh hoạt với Pháp Hòa trong hai buổi sáng hôm qua và ngày hôm nay. Cũng có một số quý vị đã có mặt từ cái buổi đầu ở dưới phố, thì tất cả gặp ở đâu cũng đều là cái duyên lành hết. Và quý vị đã tạo một cơ duyên cho Pháp Hòa đến đây được không tất cả quý vị. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ. Và dĩ nhiên trong khi chia sẻ thì có những điều thiếu sót, nếu có được chỗ nào mà đại chúng chưa có hoan hỷ thì mong đại chúng niệm tình bỏ qua cho. Và cầu chúc đại chúng cũng như gia đình được an vui tinh tấn. Chúng con cũng kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng cùng chư Tăng Ni được cảm hạnh an vui. Và giờ đây chúng ta đã hết giờ, xin đại chúng chắp tay hồi hương. chung.